Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, sư đoàn thì quân lục chiến lừng danh, còn lại quân số độ 7.000. Được cải tổ thành 3 lữ đoàn và chỉ huy trực tiếp bởi vị tư lệnh phó là Đại tá Chí. Tướng Lân vì sức khỏe nên ở lại bộ tư lệnh hành quân sinh nam tử bắc. Tuy quân số không nhiều lắm nhưng lính giỏi, không cần đông. 147 đi bên phải, 268 đi bên trái, còn 369 đi chính giữa. Điểm xuất phát là Thường Tín và điểm cuối là Bộ Quốc phòng. Tất cả đeo quanh đầu vành tang trắng có 4 chữ sinh nam tử bắc. Có đi mà không có về, có tiến mà không có lùi, nhất định là không lùi, nhất định không đầu hàng. Lính bảo nhau như thế. Thủy quân lục chiến sát, hàng sống chống chết, hàng sống chống chết. Lính thủy quân lục chiến la dần trời, súng địch nổ dồn dập mặt súng nổ. Lính cọp biển chạy ào tới trước như những con trâu điên đang thấy bóng địch quân. M16 nổ rèn, khói súng bốc mù mịt. Lính ào tới phòng tuyến, lưu đạn nổ, M79 bắn trực sàng. Họ tràn qua hầm hố giao thông hào, cận chiến bằng lưỡi lê. Lính thủy quân lục chiến tấn công không ngừng nghỉ. Họ đánh cho hả giận, cho vơi nỗi uất hận của tháng 3 năm 75 ở Huế và Đà Nẵng. Họ đánh cho tiêu hết nỗi nhục nhã của tháng 4 ở Vũng Tàu, Long Thành, Biên Hòa và Sài Gòn. Họ như cơn sóng thần cuốn tới đâu, sát tự vệ thành, công an, phường, khóm, bộ đội, chủ lực nằm la liệt, máu loang đỏ con đường số 1. Thấy bộ đội nổi lềnh bềnh trên hồ Linh Đàm, xác bộ đội nằm chặt vùng Văn Điển, Thịnh Liệt, Tân Mai. Hà Nội cứ điểm an toàn của Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ rung rinh vì tiếng gieo hò của lính miền Nam, vì tiếng súng của chiến xa M48, M41 và cơn giận dữ của thủy quân lục chiến. Hà Nội bốc cháy, Hà Nội đỏ lửa, Hà Nội ngả nghiêng trước cơn phẫn nộ của mấy chục ngàn lính miền Nam. Dân Hà Nội có người sợ hãi, có người vui mừng, có người hoan hô chào đón lính miền Nam, có người lo âu vội vàng tản cư ra khỏi thành phố. 18 giờ lệnh ngưng chiến được ban ra cho lính nghỉ ngơi. Lính ở bộ tư lệnh hành quân sinh nam tử bắc bật bù đầu, máy liên lạc làm việc không nghỉ. Sư đoàn dù vượt qua sông Tô Lịch và Án Ngữ dài theo đường Bưởi, liên đoàn 3 Bình Đồng Quân cũng có mặt ở phường Nhật Tân, vùng Hồ Tây. Sư đoàn giải phóng Hà Nội đã tới sát sông Tô Lịch. 3 sư đoàn 1, 2, thủy quân lục chiến và Biệt Đồng Quân đã vào sát ranh giới của 2 quận Đống Đa và Hai Bà Trưng. Vòng vây từ từ siết chặt lại. Tuy nhiên, vòng vây càng nhỏ, thời sức kháng cự của địch càng mạnh hơn. Những cuộc chặn súng trở nên ác liệt và đẫm máu hơn. Lính đụng khắp nơi, đụng bên trái, đụng bên phải, đụng trước mặt, đụng sau lưng, đụng trong nhà, đụng ngoài đường phố. Mặc dù những cuộc chạm súng không cản được bước tiến của lính, nhưng cũng làm chậm lại 12 tiếng đồng hồ mà họ đi chưa được nửa cây số. Lính Bắc Việt đóng chốt tử thủ khắp nơi. Họ đóng 3 người một chốt cũng có, 6 người cũng có, tiểu đội có, trung đội có. Nhiều khi phải có sự can thiệp của thiết giáp mới bứng được chốt. Tướng trưởng, tướng Lân, tướng Giai và tướng Minh bắt tay phó đô đốc ca khi ông ta bước vào bộ tư lệnh hành quân sinh nam tử bắc đóng tại Thường Tín. Nhìn bộ quân phục, mọi người đều biết vị tư lệnh hải quân và thủy thủ đoàn của ông ta đã trải qua một trận chiến đẫm máu nhất trong đời lính hải quân của họ. Đón lấy ly nước lạnh của Đào đưa cho, hấp ngụm nhỏ, vị tướng ta, vị tướng ba sao của hải quân tươi cười nói với mọi người: nguyên hạm đội của tôi đụng dài dài từ Hưng Yên lên tới Hà Nội, nó đem cả mấy chục chiếc MiG đánh tàu. Dù bị thiệt hại nhưng tàu cũng bắn rơi nhiều máy bay lắm. Hướng về tướng trưởng, ông ta cười tiếp: theo lời anh, tôi đã độ sư đoàn Sài Gòn lên Bắc Ninh, bốc liên đoàn 3 Biệt Đồng Quân qua vùng Hồ Tây và đổ liên đoàn 1, 2 và 4 xuống Yên Sở. Tướng trưởng cười nhẹ nói với đô đốc, với phó đô đốc Cang, mà cũng để cho mọi người nghe: Hà Nội được tôi chia ra làm 7 khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Liên đoàn 3 Biệt Đồng Quân sẽ đánh khu vực 7, tức là vùng Hồ Tây. 2 sư đoàn dù và giải phóng Hà Nội sẽ vượt qua sông Tô Lịch đánh vào khu 1 và 2 thuộc quận Ba Đình. Sư đoàn 1 và 2 sẽ đánh chiếm khu vực 3 và 4 thuộc quận Đống Đa. Đây là khu vực nằm lọt bởi quốc lộ 1 với phố Láng Hạ. Riêng thủy quân lục chiến với liên đoàn 1, 2 và 4 biển đồng quân sẽ tấn kích vào khu 5 và 6, tức là quận Hai Bà Trưng và quận Hoàn Kiếm. Các cơ quan đầu não cũng như tư dinh của đám lãnh tụ cộng sản đều nằm trong các cuộc này. Ngừng lại giây lát, tướng trưởng nói với mọi người bằng một giọng trầm chậm chạp và nghiêm nghị: sáng mai ta sẽ bắt đầu cuộc tổng tấn công với ba binh chủng hải lục và không quân. Ta có 3 ngày, 5, 6 và 7 để dứt điểm Hà Nội. Bây giờ anh em nên nghỉ ngơi để lấy hơi sức cho ngày mai. Trung tá Hùng tươi cười vỗ vai Thiên: em dẫn đại đội trinh sát tới phường Mai Dịch trình diện ông Thân. Ông cần đại đội trinh sát đột kích vào sâu trong lòng địch. Tuân lệnh, Thiên kéo đại đội của mình về Mai Dịch. Chuẩn tướng Thân tỏ ra ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại người sĩ quan chỉ huy đại đội trinh sát của mình. Đưa gói thuốc cắt tăng, mời Thiên. Vị tư lệnh sư đoàn giải phóng Hà Nội cười đùa: mình đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ phải không em? Hít một hơi thuốc lá, Thiên cười nhẹ trước lời nói đùa của vị tư lệnh: dạ, em cảm ơn tư lệnh về vụ triệt thoái khỏi cao nguyên. Chuẩn tướng Thân vỗ vai Thiên một cách thân mật: anh chỉ làm những gì mình có thể làm. Đại đội trinh sát của em được bao nhiêu người? Dạ, được hơn 100. Vị tư lệnh sư đoàn giải phóng Hà Nội gật gù: anh cho em cái danh dự để treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cột cờ Hà Nội. Thiên sáng mắt khi nghe câu nói của chuẩn tướng Thân. Tuy nhiên, muốn làm được chuyện này em phải theo kế hoạch mà đại tá Lý bày ra. Chuẩn tướng Thân thì thầm với Thiên, xong người đại đội trưởng trinh sát đứng nghiêm, giơ tay chào kính tư lệnh của mình, rồi bước ra cửa. Đưa tay chào trả lễ, chuẩn tướng Thân khe khẽ thở dài: ông ta vừa cho Thiên một danh dự được treo lá cờ vàng ba sọc đỏ lên cột cờ Hà Nội, đồng thời cũng giao cho anh một chuyến đi khó có trở về. Đêm lấm tấm sao, trời tối đêm, một toán quân chừng đại đội mặc quân phục bằng vải kaki Nam Định, đội nón cối, mang dép dâu và AK-47 xuất hiện trên con đường chạy dọc theo hồ Đống Đa, nằm trong phường Ô Chợ Dừa. Họ dừng lại chừng 10 phút, xong tách ra thành 4 toán len lỏi vượt qua con đường, khu phố và các dãy nhà ngói lụp xụp tối tăm. Ai đứng lại? Tiếng quát nghiêm lạnh, giọng người Bắc trả lời nhỏ nhẹ: các đồng chí đừng bắn, chúng tôi bị thất lạc đơn vị. Các đồng chí thuộc đơn vị nào? Chúng tôi là lính của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn Quyết Thắng. Tiểu đoàn của đồng chí đóng ở đâu? Thưa đồng chí, đơn vị của chúng tôi đóng ở Thường Tín. Hồi đêm qua bị một tiểu đoàn ngụy tấn công, khiến cho tiểu đoàn tan hàng. Chúng tôi phải chạy về Trương Mỹ trốn lánh, xong đợi cho yên ổn mới tìm được về thành. Ai là người chỉ huy của các đồng chí? Thưa đồng chí, tôi Thiếu úy Thanh, đại đội phó. Đồng chí tới đây trình diện tôi. Thiếu úy Thanh bước ra khỏi bóng tối, rồi từ từ tiến lại chỗ có đèn xa soi sáng. Tay mặt của ông ta cầm khẩu AK-47 và ngón tay trỏ đặt hờ lên cơ bắp. Hàng chục họng súng khác trong bóng tối im lìm chờ đợi. Đại đội của đồng chí được bao nhiêu người? Hơn 100. Các đồng chí có thuốc lá không? Bọn này nguyên ngày hôm nay nhìn thèm. Toán lính canh cười ha hả. Khi Thiếu úy Thanh tới gần chúng mới nhận ra đồng bọn xuyên qua bộ quân phục và khẩu súng AK-47 cầm trên tay. Đồng chí thiếu úy và anh em đi nhanh lên, kẻo lính ngụy tới bây giờ. Đây nè, Thiếu úy cầm lấy gói thuốc chia cho anh em. Thiếu úy Thanh ngóc tay, hơn trăm người lính của ông ta trong bóng tối từ từ bước về chỗ trạm gác. Họ thấy được họng súng Đại Liên đen ngòm đang hướng về phía đường Bưởi. Thiếu úy Thanh cùng đại đội chưa bước đi, người lính trưởng quán hỏi nhanh: Thiếu úy biết mặt Khẩu không? Thiếu úy Thanh chưa kịp trả lời, hắn nói liền: Hy sinh cứu bác, đồng chí nhớ cho kỹ. Thiếu úy Thanh tươi cười nói: Cảm ơn các đồng chí. Các đồng chí nhớ canh gác cẩn thận, coi chừng lính ngụy mò vào. Nói xong, Thiếu úy Thanh cùng đại đội đi nhanh trên con đường vắng tanh. Đèn đường có cái cháy có cái không, hắt chút ánh sáng lờ mờ xuống khu phố tối tăm. Nhà cửa và đường phố của Hà Nội đều không được sửa sang, vì tất cả nhân lực, tài lực đều dồn vào cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Dù máy bay Mỹ đã ngừng oanh tạc gần 2 năm mà nhiều khu phố vẫn còn bị sụp đổ. Đi được chừng 200 mét, họ gặp một ngã ba. Thiếu úy Thanh thì thầm: Đường La Thành, ta phải quẹo bằng tay mặt. Chừng 200 mét ta sẽ gặp ngã năm, quẹo tay trái theo đường Tôn Đức Thắng. Mình sẽ gặp đường Nguyễn Thái Học, Văn Miếu nằm gần con đường này. Tôi nghĩ mình lội vào Văn Miếu ngủ là chắc ăn nhất. Đi ban đêm dễ đụng lắm, ông thầy tính sao? Người được Thiếu úy Thanh gọi là ông thầy trả lời: Ông là dân Hà Nội mà. Ừ, thì mình lội vào Văn Miếu ngủ cho khỏe. Cột cờ gần đây không? Nó nằm trên đường Điện Biên Phủ, cách đây chừng 3-4 con đường thôi. Sáng mai mình chạy cái ào là tới. Bị chặn hỏi 3 lần nhưng nhờ lá bùa hy sinh cứu bác, đại đội thuộc tiểu đoàn quyết thắng của Thiếu úy Thanh tới Văn Miếu vào lúc nửa đêm. Người lính bật máy truyền tin, tiếng kêu xè xè: Thanh Bình, đây Thiên Nga. Thanh Bình, đây Thiên Nga. Chuẩn tướng thân nhắc lấy ống liên hợp: Thanh Bình nghe Thiên Nga. Thiên Nga đã gặp Đức Khổng Tử. Thanh Bình nghe rõ trả lời. Môi nở một nụ cười, vị tư lệnh sư đoàn giải phóng Hà Lộc nói: Thanh Bình nghe Thiên Nga, chúc Thiên Nga ngủ ngon. Cuộc nói chuyện ngắn không đầy 10 giây đồng hồ vì sợ địch phát giác vị trí. Quay sang đại tá Lý đang ngồi trầm ngâm, chuẩn tướng thân nói nhỏ: Thằng con của mình đã vào gần tới cột cờ rồi. Anh tính cho lính dựng cờ ngày mai. Chuẩn tướng thân gật đầu: Mình phải dựng cờ để tinh thần của lính lên thật cao. Có như vậy họ mới chọc vùng phòng tuyến của địch được. Thôi, tôi với anh ngả lưng một chút, ngày mai dài lắm. Bạn bè dù cay cú xa nào thôi, tình nào chưa nói nhưng mà say. Gai nhân vui khoe mắt sao hoài, theo tìm trong chuyến bay. Tình ta yêu là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài thì thức giữa đại dương, ngủ yên giấc ven rừng. Bạn có biết chuyện này, đôi khi lúc cũ chung còn ngủ say.